Namo Bức Hà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Là con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Tịnh Tâm Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày Chủ nhật 30 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 30 tháng 2 âm lịch năm Giáp Ngọ. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác bạch xin giới. Nam mô Bích Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Tịnh Tâm Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Bukka sammayang phante pisarane nasa atang yasamman nagatang upo satang yacama dutiyambi mayang phante pisarane nasa atang yasamman nagatang upo satang yacama tatiyambi mayang phante tisarane nasa atang yasamman nacatang upo satang yacama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mạnh trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sang khang saranang yachami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyambi buddhang saranang yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi buddhang saranang yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi dhammang saranang yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi dhammang saranang yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Patiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi sanghang saranam yachami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panacittata veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnadana veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana we ramani sika padan samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Apramacariya we ramani sika padan samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacharya Vairamani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musawada Vairamani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramerayamacchappamadatthana veramani sikkhapadang sammadhiyami, Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và cả chất say.
Sukra me shayama chappama dakhana we chamahi sika padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapu sana veramani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapu chana we ramani sika padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natcha i ta qua đi ta đi su ka da sa na ma la gan tha i le pa na dha sa na man da na vi phu sa na tha na ve ra ma ni si kha pa đăng sa ma i cha mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacha gita wa gita wisu kata sana ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we cha ma ni si ta pa dang sa ma chi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang ác thăng giác sát mạnh, nà giác tăng bút tháp bành nhắc tăng, út bồ sát thăng, ít mang cha rắc tình, ít mang cha di hóa sang, sàm mát đê hóa à bê cha kích tùm, sàm ma ti ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi chăng lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha badani upostha sivalase iman jaratan iman jidai basang satukang katawa apamadena samarati appang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên với vui.
A ma phạn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sukatanyante, sīlena phokasambhada, sīlena nikotanyante, tasma sīlang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú tốt, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp Bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong Pháp Bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha nupavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Bài hôm nay, giáo trình học được Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Đề tài: ba tiêu chí của cuộc sống. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy Giá.
Kính thưa quý vị, hôm nay là thầy tọa Giác Đẳng là vị giảng sư của chương trình, và do vậy chúng tôi sẽ dẫn nhận bài học. Hành động của thầy là kính bạch chư công đức kính thưa quý vị. Ba tiêu chí của cuộc sống, tức là ba cái sự tầm cầu, tức là dục tầm cầu, hữu tầm cầu và phạm pháp tầm cầu. Mới vừa qua thì chúng ta tưởng chừng như là cái phạm pháp tầm cầu là một điều tốt đẹp, nhưng mà đã gọi là tiêu chí của cuộc sống thì nó hỗn tạp. Vì dục tầm cầu, hữu tầm cầu thì đó là pháp bất thiện, chúng ta biết rồi, nghe qua chúng ta hiểu được từ đó. Nhưng mà theo trong chú giải thì cái tiếng gọi là phạm hạnh tầm cầu đó nó không phải tốt đẹp, Bởi vì ở trong cuộc đời có những người họ vượt ra dục tầng cầu, hưởng tầng cầu, nhưng mà họ lại thực hành phạm hạnh bằng một cái chi kiến sai lạc, không thiếu gì những vị đạo sĩ du sĩ. Họ cũng từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và họ thọ trì một cái hành tu. Nhưng tiếc thì cái hành tu đó nó lại mang cái màu sắc tạp kiến, cho nên ở đây xem như cả ba Đức Phật này dạy rằng cả ba cái tầm cầu này đều phải diệt nó đi. Chúng tôi đã đọc chú giải, và hôm nay chúng tôi trở về Vĩnh Long, nên bên cạnh chúng tôi có chính văn Bali và sứ giả Bali. Chúng tôi xin dẫn nhập vào trước ý nghĩa này. Sau đây chúng ta sẽ được nghe từ tòa giác đẳng giảng sư của chương trình giảng bài học, rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe chuyên tâm thảo luận qua sự điều học của thượng đội đẳng về bài học hôm nay. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho chánh văn của bài học, và sau đó cùng thỉnh thượng đội nhật đẳng bắt đầu thuyết giảng. Xin mời cô Long Dầu Nguyện. Nam mô Bổn Thầy.
Giáo trình học lực Phật dạy theo kinh nghiêm thị thuyết Ittipitaka, đề tài ba tiêu chí của cuộc sống. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này, thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Này các tỷ kheo, có ba tầm cầu này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các tầm cầu và hiện hữu tầm cầu. Ở đây tâm ấy diệt và con đường đến diệt. Tỷ kheo do diệt tận các loại tầm cầu ấy, không còn có ước muốn được lắng dịu tịch tịnh. Ý nghĩa này đã được Thế Tông nói đến và tôi được nghe. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Nam mô Bổn Thầy Giác. Kính thưa Thầy, tôi sư đã được chia tụng đức thần đạo tất cả quý Phật tử. Thưa thì đối với tất cả những người tu tập rồi, thì chúng ta đều biết rằng cái hoài bão hay là cái chí hướng nó trở nên rất là quan trọng, ảnh hưởng sâu vào sâu xa về đời sống của mình. Đặc biệt là đối với một người hành thiền. Ngày hôm nay chúng ta nói về ba cái sự tầm cầu. Và chữ tầm cầu ở đây, trong bản kinh thì gặp đến dùng cái chữ Esana, có nghĩa là hoài bão, hay chí hướng, hay sự mong mỏi. Và thật ra, khi mà chúng ta đi vào cái ý nghĩa của những điều này thì nó rất cần để chúng ta trả mình về một cái thế giới đương đối rất là riêng tư, bớt đi cái nghĩa lý, và để có thể hiểu và có thể áp dụng được những gì mà Đức Phật dạy ở trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta nói về dục tầm cầu. Dục tầm cầu tức là một cái sự đi truy tìm, mong mỏi, điều mà chúng ta gọi là thỏa mãn cái thị dục. Cái thị dục của đời sống của chúng ta thì có rất là nhiều thứ. Ví dụ như là ăn ngon, mặc đẹp, cuộc sống có đầy đủ những cái khoái lạc về vật chất. Mà phải nói rằng, ở trong cái thế giới ngày hôm nay, thế giới mà chúng ta sống ở đây, là một thế giới đặc biệt rất là tinh vi về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi còn nhỏ, định nghĩa thế nào là đẹp, định nghĩa thế nào là ngon, định nghĩa thế nào là thơm, thì thưa quý vị, những định nghĩa đó nó giản dị lắm. Nó giản dị đến nỗi mà nhiều khi mình không có thể hình dung ra được thế nào là cái gì là cái ngon ở trong đời sống. Một tô canh chua hay là một cái chén nước tương ớt là chất tinh vô mình gọi là ngon. Nhưng mà trong cái xã hội tiêu thụ chỉ mới 40 năm thôi mà mình nhìn lại đó, thì cái định nghĩa gọi là ngon đó, nó tinh tế hơn nhiều. Từ đông sang tây, từ quốc gia này sang quốc gia khác, cái gọi là ngon, và đặc biệt là cái tiêu chuẩn trên thế giới này, thì chúng ta phải nhận rằng càng ngày nó càng trở nên rất là tinh tế. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, những thứ đó nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy thích, cảm thấy bằng lòng, cảm thấy đam mê. Nhưng mà rồi nếu nó trở thành một cái tiêu chí để mà chúng ta theo đuổi, thì có lẽ suốt cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ thỏa mãn cái thị dục của chính mình. Và thưa quý vị, cái vấn đề của cái thị dục này là chúng ta không biết bao nhiêu là đủ tận cùng, bao nhiêu là đủ. Một người thích uống trà ngon thì không phải là mình được uống một hai bình trà ngon là mình hết uống. Không phải mình uống một hai cái tách trà ngon là mình sẽ thỏa mãn. Và nó tạo ra một cái cảnh giới mà khó thể đo lường được. Có một hành giả đang tu tập ở trong trường thiền, mà khi nghĩ đến đồ ăn ngon, thì thưa quý vị, điều đó đó nó sẽ dẫn đến một cái hành trình mà không có chỗ chấm dứt được. Bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, khi mà chúng tôi sang bên Thái Lan, ngày đầu tiên chúng tôi đến Thái Lan, vào trong trường thiền ở Wat Tha Nai Chat, cái cảm giác của chúng tôi là cái chỗ ở thực sự rất là đơn sơ, một cái am thất ở một cái nơi rất là vắng, quả thật là đúng với nghĩa của chủ tu thiền. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ có được một buổi thôi. Nhưng ngày hôm sau chúng tôi đi vào ở trong làng để khất thực. Ở chùa thì ai cũng phải đi khất thực hết. Mình đến là ngày hôm sau đi khất thực liền. Thì chúng tôi mới khám phá ra một cái điểm lôi cuốn rất là lớn. là tại chùa của Ngài Thanh Cha, tất cả các chùa Ngài Thanh Cha đó đều ăn một ngày chỉ một bữa, không có bữa điểm tâm. Và cái cách của Ngài tổ chức là buổi sáng chỉ tăng đi khất thực, trước khi khất thực thì uống một chút nước như là nước Milo hay là cà phê sữa gì đó, uống xong cái đi khất thực, rồi trở về. Sau khi đi khất thực trở về thì giao thực phẩm lại cho nhà bếp. Thì khoảng 8 giờ rưỡi đó, mình lên trên phước xá, lên trên sala. Và lên sala xong đó thì ngày cả ngày nói pháp cho quý vị các Phật tử. Và sau khi nói pháp xong đó thì khoảng tụng kinh Chư Tăng, tụng kinh Chú Nguyện khoảng 9 giờ Chư Tăng thọ trai, Chư Tăng dùng cơm. Đó là bữa cơm duy nhất trong ngày là 9 giờ sáng. Rồi 4 giờ chiều Chư Tăng ngồi dùng nước. Và như vậy cho đến ngày hôm sau. Nhưng mà có một vấn đề mà chúng tôi phải nhìn nhận, đó là mặc dù ăn một ngày một bữa thôi, nhưng mà thưa quý vị, thức ăn ở Thái Lan rất là ngon. Người Phật tử cúng dường đến Chư Tăng rất là đầy đủ, và thức ăn rất là phong phú. Người nào mà chịu ăn cay một chút hay thức ăn chua một chút thì thức ăn Thái nó có nhiều thức ăn lắm thưa quý vị, và chưa kể trái cây, đồ ngọt thì nhiều lắm. Khi mà chúng tôi ở chùa Vatanachat á, các Phật tử từ Bangkok họ xuống, hầu như ngày nào họ cũng có người xuống. Và cái chuyện Chư Tăng đi khất thực về một lẽ mà họ cúng dường thêm á, thì thứ vị đồ ăn nhiều lắm. Và có một lần chúng tôi phải gặp Ngài Thiền Sư để thưa với Ngài Thiền Sư rằng con cảm thấy rằng những cái thức ăn ở đây nó có cái sự chi phối của con rất lớn. Và Ngài dạy chúng tôi nên ăn ở tại giảng đường, để ăn tại phước xá, mà từ đó đi ăn đồ ăn khất thực. Nhưng mà dù cho đồ ăn khất thực đi nữa thưa quý vị, thì nó cũng trở nên một cái gì rất là đầy đủ, rất là hấp dẫn. Tại vì Phật tử họ cúng dường rất là nhiều. Thì chúng ta phải nói một điều là ở trong cái sự chống vắng của đời sống tu tập, ở bước ban đầu khi mà chúng ta vẫn chưa thấy được cái giá trị thực sự của cái việc hành đạo đó, thì một điều mà chúng ta thường nghĩ đó là chúng ta thỏa mãn cái thị dục của chúng ta. Cái thị dục ở đây tức là cái ăn, cái mặc, nhưng đặc biệt là thức ăn và những gì mà nó làm cho chúng ta thỏa mãn ở trong năm cái dục mà Đức Phật gọi là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị một xúc lạc. Những thứ đó nó trở thành một cái gì đó mà nó chi phối, nó lôi kéo chúng ta đi. Quý vị thấy rằng có nhiều vị lớn tuổi không làm gì hết á, chỉ chuyên về nghiên cứu về trà, làm sao uống trà ngon là được. Hay là nghiên cứu về rượu, làm sao uống rượu ngon là được. Những điều đó nó trở thành một cái nhu cầu lớn. Và cái đó các vị để ý như vậy, cái đó Đức Phật gọi là dục tầm cộng. Điểm thứ hai và nó là chi phối chúng ta rất là nhiều, đó là hướng tầm cộng. Cái chữ hướng mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta ở tại đây, chữ hướng trong Phật Pháp đó, nó có mang nhiều ý nghĩa. Dạ, xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Khi mà chúng ta nói đến hữu tầm cầu, thưa quý vị, là chúng ta mong mỏi trở thành một ai đó với cái cương vị gì đó. Ví dụ như là hồi mình còn nhỏ, mình là một người vô danh tiểu tốt, thì mình không quan trọng chức vụ, không quan trọng địa vị, và cũng quan trọng người khác nghĩ là ai. Nhưng vì con người mình lớn lên ở một cái tuổi tác tác nào đó, ở một giai đoạn nào đó, tự nhiên mình sẽ cảm thấy rất là sung sướng, cảm thấy rất là vui khi mà người ta biết đến mình là mình là người giữ chức vụ này hay chức vụ kia, là người này và người kia. Mình trở thành một người nào đó, mình trở thành một ai đó. Điều đó nó trở nên ăn sâu vào trong tâm cảm của mình. Khi có đó thì mình rất là vui, mà khi mất rất là khổ, là tại vì chúng ta rất là nặng lòng. Nặng lòng với cái định nghĩa là mình là ai. Và chính vì những ngày khiến cho chúng ta nặng với danh, nặng với lợi. Cái nặng này nó trở thành một cái nặng cho đời sống của mình. Nhưng mà chưa hết, chúng ta còn nói đến một thứ khác. Ở đây Đức Phật gọi là phạm hạnh cầu, hay là phạm hạnh tâm cầu. Cái phạm hạnh tâm cầu này được xem như là mình tu là để mình được một cái kiểu nào đó, được một cái cung cách nào đó, được một cái hạnh nào đó, và cái đó trở thành cứu cánh đối với mình. Như thời gian gần đây, chúng tôi đọc câu chuyện về ông Đậu Dừa. Ông Đậu Dừa là một người rất là khát vọng với cái kiểu, một cái kiểu phát triển của mình. Người đi tu thì thưa quý vị, có nhiều người rất là thích bài vẽ, rất là thích nặng nặng một cái kiểu nào đó ở trong cuộc sống. Quý Phật tử có biết rằng ngày xưa ở bên Nhật, người ta đã ban ra một cái luật để cấm các nhà sư có nhiều vị muốn chết ở trong cái chết rất là thiêng liêng, rất là đặc biệt, như là mình chết trong tư thế ngồi hay chết xác không có mục. Các vị chuẩn bị cái chết rất là, quý vị nghe cái đó cũng lạ, mình chuẩn bị cái sống, ai chuẩn bị cái chết. Nhưng mà có một thời gian các nhà sư Nhật, họ rất là quan trọng là họ chết như thế nào. Chết như thế nào mà để thấy rằng họ có nội tham. Chết như thế nào để thấy rằng họ có đức tu. Và chết thế nào để thấy rằng họ hiển thánh, họ trở thành cái gì rất là đặc biệt. Thật ra cái phạm hạnh tầm cầu đó, nó cũng đi với một cái kiến giải, một cái kiến chấp đặc biệt ở trong đời sống. Thì ở đây chúng ta nói đến ba cái hoài bão, ba cái ước vọng của cuộc sống. Nhưng mà vì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta hai điều rất rõ. Một đó là cái cứu cánh của đời sống phạm hạnh hay đời sống tu tập, là nó phải vượt lên trên cả hai cái quan niệm thiện và ác. Điều thứ hai là ngay trong đời sống hiện tại này, chúng ta phải nhận thức được tất cả bằng chánh niệm, chánh trí. Chánh niệm ở đây là chúng ta thấy rõ cái gì đang xảy ra, thấy được cái tâm tư của mình. Nhiều người trong chúng ta rất là hãnh diện, rất là tự hào rằng mình đi vuốt cho một người khác, nhưng nói chuyện không quan trọng. Cái quan trọng là mình làm sao mình biết rõ mình đang muốn cái gì. Và khi mà chúng ta thấy được cái ý muốn đó, thì thứ gì lâu ngày, những thứ đó nó sẽ không có trở thành một cái gì đó mà ám ảnh và chi phối chúng ta nhiều. Thật ra nếu quý vị đi sâu vào đời sống tu hành thì đặc biệt là ở trong giới tu sĩ đó, thường hay dính mắc một ở trong ba cái thứ tầm cầu đó. Phật giáo mình ngồi chùa lâu thì đang ban đầu thì nó có bao nhiêu hạn chế, khi cho mình mong mỏi được thỏa mãn cái này, được thỏa mãn cái kia, thuộc về thị dục, chúng ta gọi là dục tầm cầu. Và cũng có những người rất nặng về cái mà chúng ta gọi là hướng tầm cầu. Mình đi tốt rồi, có khi ăn không cần, có khi gia đình không cần, có khi quyền lợi không cần, nhưng mà rất cần cái danh. Chứ có thời đại nào như thời đại hôm nay, quý vị từng bị lớn hay bị nhỏ, đi đâu một vị tu sĩ mà giới thiệu đủ thứ chức vụ hết. Và chúng tôi cũng có cảm nhận một điều rằng, đôi khi một vị tu sĩ mà không chức vụ gì hết thì người ta cảm thấy là người ta nhẹ thể. Thật ra cái đó chỉ là cái hư danh thôi, tất cả chỉ là hư danh. Và cũng phải nói rằng ở trong cái thời buổi mà niên đạo vọng tưởng nó tâm trình thì những cái chức vụ đó nó là hư ảo. Chúng tôi lấy ví dụ là cách đây 30-40 năm thì cái danh vị hòa thượng, một vị được tấn phong lên hòa thượng thì truyền tọa đó là chuyện rất là lớn. Nhưng mà thưa quý vị, ngày nay đó cái chuyện đó nó trở nên rất là bình thường. Người ta trên 40 tuổi phải xin được thượng tọa, trên 60 tuổi phải xin là hòa thượng. Chúng tôi muốn hỏi quý vị là quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thì khi mình đi tu á, mà cái nặng cái danh đó nó cũng là vấn đề. Mà có những người đi tu á, là chỉ thích lập ra cái hạnh nào đó. Một cái chuyên hạnh, ví dụ như là mình muốn người ta biết đến mình là một người sống khổ hạnh. Mình biết người ta đến mình là người sống chuyên về niệm Phật. Mình biết người ta đến, người ta chuyên về một cái hạnh nào đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, cái đó không phải là cứu cánh của cuộc sống Phật hạnh. Cái cứu cánh của đời sống tu tập, nếu cái chuyện nào đọc ở trong cái bài kinh mà chúng ta gọi là Isana Sutta. Isana Sutta là một bài kinh ở trong bài kinh 45 ở trong tứ bộ kinh. Thì Đức Phật định nghĩa rõ là một vị mà thực sự sống vượt ngoài những cái tối, đó là vị sống với chánh tri kiến, sống với chánh niệm, và sống với cái ý thức trọn vẹn về cái gì cần làm, nên làm ở trong cái giờ phút này. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng ta đang làm việc ở trong rung Phật Pháp ở đây, cũng thời tích cực làm việc. Trong sự tích cực làm việc đó, có thể chúng ta có ba, được ba thứ. Một là chúng ta làm việc vì dục tầm cầu. Chúng ta mong muốn được nghe, được thấy những âm thanh, những hình ảnh rất là thân thương, rất là quen thuộc, rất là khả ái. Cái đó chúng ta gọi là dục tầm cầu. Và cũng có thể chúng ta làm việc ở tại đây vì hướng tầm cầu, là bởi vì chúng ta làm việc tích cực dấn thân để mong rằng người khác biết mình là ai đó, mình ở cái địa vị nào đó, mình được cái sự nể trọng sao đó. Cái đó gọi là hướng tầm cầu. Nhưng mà cũng có những vị muốn làm việc đó để như là cái thể hiện cái hạnh của mình. Ồ, cái này là cái mà thực sự là mình làm. Cái này là cái mà mình nghĩ là nó quan trọng nhất ở trong cuộc đời của mình. Thì cả ba điều đó nó đều nằm ở trong cái thế là khiến cho chúng ta quên đi cái chánh niệm. Chúng ta có thể làm, chúng ta có thể hành động, chúng ta có thể thể hiện. Nhưng mà cái làm, hành động, thể hiện đó thì chúng ta hiểu được cái mức độ tương đối, cái mức độ vừa phải, và chúng ta không nhìn thấy ở cái sự tuyệt đối, nó không phải là cứu cánh của chúng ta. Thật ra điều này khó lắm, thưa quý vị. Rất khó trong cuộc sống mà chúng ta sống bằng cái chánh niệm. Thế con người mà nhập cuộc mà làm việc gì đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải sống dắt điều đó, đó là tất cả. Cũng như ở trong tình yêu, ở trong công ăn việc làm, ở trong sự dấn thân của chúng ta, một người nào đó, một điểm nào đó, một công việc nào đó, thì thường nó làm cho chúng ta nghĩ là ồ, cái đó là tất cả, cái đó là mục đích tối hậu, và chúng ta chỉ biết có điều đó không. Chúng ta không muốn biết điều khác nữa, mà chúng ta chỉ muốn biết điều đó. Những thứ đó thực sự là chúng ta thất nghiệp. Thực sự là chúng ta không có quán chiếu, không có biết rõ. Thế thì khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, lần đầu tiên thì có 7 vị, ở trong đó có 6 vị hoàng tử dòng Thích Ca và ngài Upali, một người thợ tóc đó. Cái 6 vị hoàng tử đó đi xuất gia, và trong số này có ngài Anuruddha, là một vị rất là lỗi lạc. Nhưng mà trong cái sự tu tập thì quá thật là ngài bị chứng ngại, và ngài lên trường đó, ngài nói với ngài Sa Lợi Phất. Và ở trong cái câu nói của mà ngài nói trình bày ngài Sa Lợi Phất, ngài có đề cập đến lời hiện giả, tôi đã chứng ngộ điều này, tôi đã chứng ngộ điều kia. Thì tôn giả Sa Lợi Phất đọc cái tư tưởng đó, và ngài nói rằng này, hiện giả, khi mà nói là tôi chứng như này, tôi chứng như kia, nó là mạng sanh khởi, sự kêu mạng sanh khởi. Chúng ta thường có những cái hy vọng, có một cái sự mong mỏi là mình sẽ đóng một cái vai nào đó, trở thành một người nào đó quan trọng trong cuộc đời. Thật ra cho tới cho cùng, thưa quý vị, tất cả những điều mà chúng ta biết trong cuộc sống, nó đều là rất là tạm, nó đều là phù du lắm. Một lần ngày mà thường ngủ giấc ngày bệnh, chúng tôi ở trong bệnh viện với ngài, thì lúc đó khi bác sĩ họ đã chẩn bệnh ngài xong, chúng tôi cầm tay của ngài thoa bóp, một phần là bị trướng lỏng, một phần nữa là đôi khi chúng tôi cảm tưởng rằng chúng tôi thoa bóp chân của tay của ngài đó, như là một cử chỉ, đó là sự quan tâm của chúng tôi với ngài. Và hôm đó chúng tôi thấy cái da của ngài nó trổ đồi mồi, nó nhăn, và chúng tôi nói với ngài rằng bây giờ con bóp ta xoa tay cho ngài rồi, con nhớ Tôn Giả Ananda ngày xưa xoa tay cho Đức Phật à, thấy tay của Đức Phật ngài như vậy thì Đức Phật ngài cũng nói được sự vô thường. Ngài hỏi dắt ngài, ngài hiểu chúng tôi nghĩ cái gì, tại vì câu chuyện đó ngài đọc nhiều lần lắm. Ngài mới nói một điều rằng ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy, thân ta như lá úa viên chúa đang chực chờ, đường dài không quan trọng, dậm trường chứ tư lương. Và ngài cũng nhắc với chúng tôi rằng cái câu đó mà nếu đặt đọc ở trong Pali, một chánh văn Pali nghe rất thấm thía, và ngài đọc tiếng Phạn. Thì tôi mới bị lúc nói chuyện với ngài, và lúc nhìn ngài thì chúng tôi có cảm nhận một điều rằng Ngài đã sống qua một cuộc đời. Ở trong cuộc đời đó có đủ thăng trầm, ở trong cuộc đời đó có đủ vinh nhục, ở trong cuộc đời đó nó có rất là nhiều những giai đoạn. Nhưng mà khi mà Ngài nằm ở trên giường bệnh, ở trong cái tuổi già, của cái tuổi của cái ngọn đèn leo lét sắp tắt, thì thưa quý vị, những cái địa vị, những cái danh vọng, những cái này cái kia nó quan trọng. Vẫn với chúng ta thấy là quan trọng nhất đó, đó là chánh trí và chánh niệm. Cái chánh trí chánh niệm đó là cái khả năng có thể nhìn, có thể thấy mà không có tha thiết với những điều mà vốn là tạm bợ. Thực sự về điều này nó khó lắm, rất khó để tất cả chúng ta có thể tỉnh táo ngay trong giờ phút như vậy. Và cái sự tỉnh táo thấy biết rõ đó, Đức Phật thì gọi là Sampajanya hay là Clarity, là cái biết rõ ràng. Và theo các nhà sớ giải, cái biết rõ ràng đó nó cũng là một trạng thái mà gọi là Buddhati, tức là giác niệm hay là tỉnh giác, biết rõ. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng ở trong một khi có những thứ nó rất là hấp dẫn, nó chi phối chúng ta rất là nhiều, và chúng ta nghĩ rằng nó là tất cả. Có nhiều vị họ tha thiết với một cái chuyện ăn, có những người tha thiết chuyện mặc, có những người tha thiết với danh, có những người tha thiết với lợi, và họ sống vợ chết rồi cái đó, không có cái đó thì họ sống được, không có cái đó thì họ chịu nổi, không có cái đó thì họ khổ. Mà cho dù đó là dục tầm cầu, cứu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu, thì thưa quý vị, đối với Đức Phật, chúng ta phải vượt lên trên tầm cầu đó bằng chánh niệm với hiện tại. Chúng tôi muốn nhắc lại đây một lần nữa về một người mà chúng tôi đã vừa mới nhắc quý vị, đó là Ngài Xá Lợi Phật. Có một lần Đức Phật ngồi ở trong hội chúng tỳ kheo, và lúc đó Ngài đang im lặng. Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi ở không có xa Ngài bao nhiêu, và Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong lúc Thế Tôn không nói gì hết thì Ngài nhìn vào hơi thở ra vào, thì Đức Phật Ngài đọc được tứ tượng. Ngài mới dạy chư tỳ kheo rằng đó là hình ảnh của một vị tỳ kheo, và Đức Phật muốn tất cả chư tỳ kheo biết và thực hành, đó là an trú chánh niệm. Cái chánh niệm ở đây tức là nó không có đi tìm, nó không có đặt nặng, nó không có trở thành một cái cứu cánh của đời sống, nó không trở thành mình phải làm thế này, mình phải làm thế kia. Bây giờ chúng ta có vẽ vời bao nhiêu đi nữa, chúng ta muốn trở thành bao nhiêu người đi nữa, thì nó cũng không bằng là chúng ta ngồi xuống nhìn hơi thở ra, hơi thở vào. Cái khả năng mà có thể nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào, cái khả năng mà ý thức biết được thân và tâm của mình ở trong từng chặt, từng phút nó đang sanh, đang diệt thế nào, đối với Đức Phật điều đó quan trọng. Nên chỉ ở trong truyền thống Phật giáo đó, thì sự vô cầu, vô tranh, vô trước, đó là những cái từ ngữ những chắc đi chắc lại rất là nhiều. Chúng ta sống vốn luôn luôn đi với sự truy cầu, ra đi khắp bốn phương trời tìm ai mỗi mắt trọn đời không ra, ta về gặp lại tình ta, gối chân huyễn mộng cũng là phù du. Chúng ta đã là một người như vậy từ thời nhỏ lớn lên, mình luôn luôn đi truy cầu, truy cầu cái gì mình thích, mình luôn luôn đi truy cầu, truy cầu là mình sẽ trở thành một người nào đó, hay là truy cầu mình sẽ làm một cái chuyện gì đó trong đời sống tu tập của mình. Nhưng mà đối với tất cả thì Đức Phật dạy chánh niệm nó quan trọng. Chánh niệm điểm đặc biệt là quan trọng. Bởi vì chúng ta có làm gì đi nữa thì chúng ta phải trở về với cái ý thức là mình đang thở robot, đang thở vào, đang bước bằng chân phải, đang bước bằng chân trái. Mình đang thở khổ hay thở lạc. Tâm mình đang định tĩnh hay là phân tán. Những điều đó quan trọng, nhưng rất là đặc biệt, là thiết yếu đối với người tu tập hơn là một sự đuổi bắt. Chúng ta có thể đi đuổi bắt cả cuộc đời, nhưng mà rồi chúng ta không tìm ra được cái chân lý thật sự, không tìm ra được cứu bánh thật sự. Thậm chí chúng tôi thấy có một điểm như vậy là có những người sống cuộc đời, thưa quý vị, họ giống như là một nhân vật ở trong một cuốn phim nào đó, mà bỏ ra cuộc đời chỉ để trả thù. Suốt cuộc đời họ chỉ để tranh chấp, suốt cuộc đời họ để ý rằng họ sẽ chống lại một ai đó, và cái đó là lý tưởng, đó là cứu cánh. Thật ra nó là lý tưởng, nó là cứu cánh. Chúng ta sanh ra đời mà để hận thù, sanh ra đời để mà chống người này chống người kia, đó phải cứu cánh người con Phật. Cái cứu cánh người con Phật đó là thắp sáng được cái ý thức biết rằng thân mình như thế nào, tâm mình như thế nào. Mà khi chúng ta thắp sáng được ý tưởng đó, thắp sáng được cái chánh niệm đó, thắp sáng được chánh trí đó, thì thứ gì dần dà chúng ta sẽ là như lời Đức Phật dạy. Lời chí vị kheo bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đối với sắc thọ tưởng hành thức. Do nhàm chán dễ ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát thì biết rõ sanh đã thành, phạm hành đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh được. Bài học này thật ra là một bài học rất là lớn. Chúng ta vẫn thường đưa ra những cái gì rất là giao to cuối lớn, đưa ra cái gì rất là hấp dẫn, đưa ra cái gì để chúng ta đuổi bắt. Nhưng mà trên thực tế thì tất cả những điều đó nó chỉ làm cho chúng ta mất đi cái khả năng quán chiếu về hiện tại. Ngay cả thưa quý vị, có một lần chúng tôi gặp một anh Phật tử, anh Stephen. Stephen này anh đi hành thiền, khai khóa thiền ở trên IMS. Và sau khi khai khóa thiền đi hành thiền thì anh về muốn trở thành một thiền sinh thực thụ. Anh mua một ngôi nhà ở trong một cái khu tương đối rất yên tĩnh. Anh dọn cái phòng, anh có, anh là người có tiền, một cái phòng thiền có bằng Phật rất là đẹp. Ở trong phòng thiền nó được trang trí rất là đầy đủ, nào là tọa cụ, kể cả bộ áo anh mặc anh lựa rất kỹ, đó là bộ áo bằng cotton, và cái bông hoa rất là kỹ, tất cả mọi thứ đều rất là kỹ, như là một thiền sư chính hiệu. Nhưng mà rồi có một lần anh thỉnh một nhà sư, vì đó là nhà sư người Anh, tức là Amaro, đến nhà. Sau khi nghe pháp thì anh mới hỏi ngài Amaro cái chuyện, cái chỗ mà con sắp xếp ở đây, ngài thấy có thích hợp cho sự tu tập không? Thì ngài Amaro trả lời rằng lẽ ra thì nó lý tưởng lắm, nhưng mà nếu mà anh chắc rằng chỉ có trong cái nhà này, chỉ có trong cái bối cảnh này, chỉ có trong bộ đồ này, chỉ trong khung cách này anh mới tu thiền được, anh mới tu tập được, thì anh có vấn đề. Anh nghe như vậy rất là thất vọng. Bởi vì anh nghĩ rằng đó là anh hết sức cố gắng để trở thành một thiền sinh thực thụ. Nhưng mà thứ gì, nói cho cùng tất cả sự truy cầu đó nó đều là sự đóng khung, và sự đóng khung nó khiến cho anh không tu tập được. Có nhiều cái sự tu tập của mình là lạ. Mình tu tập ở giữa chợ, mình tu tập ở trong hoàn cảnh khó khăn, mình tu tập ở cái chỗ mà nó không ra gì hết. Có nhiều khi mình không lại hết. Cũng như một thi sĩ nói rằng xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ban đường, Lấy buông thân đó, thực sự là mình có thể bất là bất cứ giờ phút nào. Thì thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng ta nói về ba cái sự truy cầu của cuộc sống. Và chỉ nói sự ba sự truy cầu ở đây ý nghĩa rất là rộng, là chúng ta tha thiết theo đuổi và nghĩ rằng đó là cứu cánh, đó là tất cả, đó là điều mà chúng ta mong mỏi trong cuộc sống. Nhưng mà kỳ thật thì đối với người Phật tử, cái điểm chính của chúng ta đó là thắp sáng chánh niệm, thắp sáng chánh trí, và thấy rõ được cái hiện tướng, thực tướng của thân tâm mình. Và chúng ta không có hy vọng, không có truy cầu một cái gì đó mà nó trở thành lý tưởng hoàn toàn của chúng ta. Cũng như tất cả chúng ta đang sống ở trong giây phút này, cho dù là quý vị đang ở Hoa Kỳ, đang ở Âu Châu, đang ở Việt Nam, ví dụ là buổi sáng hay buổi chiều, và cho dù quý vị khỏe hay không khỏe, đây là giờ phút chúng ta có được. Và chúng ta hãy đem tất cả chánh niệm ý thức rằng mình đang hiện hữu, và đây là thân, đây là tâm, đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, đây là pháp mà Đức Phật chúng ta đã nghe. Nhưng mà chúng ta không nhất thiết là ngồi đây để mà tưởng tượng rằng mình muốn là mình sẽ trở thành thế này, mình sẽ trở thành thế kia. Bởi vì tất cả sự truy cầu thực tiễn nó thường dẫn chúng ta đến một sự đưa xa tới thực tại. Chúng ta xin được nhắc lời ở tại đây, và tiếp theo là phần thảo luận. Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem thử coi xem ở trong chúng ta hôm nay có ngoài thì có Thiều Siêu, thì chúng ta có Đại Đức Phật Tính, có Thượng Tọa Pháp Đăng, chứ tôi không thấy có vị nào khác, có lẽ là chỉ có ba vị thôi. Thượng Tọa Pháp Đăng, không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không, xin nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa ông Răng, khi mà sự tội gặp tai nạn, khi mà thân thể đang đau và trong thời gian nhiễm bệnh, thưa ông có khởi lên sự mong mỏi rằng điều gì là nhiều điều gì mình thật sự mong muốn, thật sự hướng tới trong giờ phút mà chúng mình đang trải qua cái cơn bệnh, đang trải qua cái tai nạn như vậy, hay là chúng ta nên hướng tâm như thế nào để chúng ta có thể thắp sáng được chánh trí, chánh niệm của mình. Xin thỉnh sự thảo luận.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy nhé, Nam Mô Tam Bảo nhé, Nam Mô Sa Di Đà. Khi mà trả lời cái câu hỏi lợi đẳng thì thật sự thì đời sống bình thường thì cũng suy nghĩ Phật pháp nhiều, nhưng mà đến lúc mà gặp tai nạn thì con luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong cái thân của mình. Ví dụ như mình bị té xuống thì con cũng theo cảm giác té, đầu đập bên đây mình biết, đập bên kia mình cũng biết, đến nỗi mà con nhớ rằng khi con té xuống rồi đó thì hụt cái chân rồi đó, thì cũng giống như là nói giống như là mấy lần mà đi tàu lượn thử đó, thả lỏng tư tưởng mình, chỉ giống mình tập trung cái tâm mình. Thì cũng thấy thì khi mình té xuống thì đập đầu bên trái một cái, đập đầu bên phải một cái, thì cái là lúc mà đập đầu bên trái một cái đó thì cái tấm tôn nó đâm vào, cái tấm tôn đâm vô nách mình mà nó hất mình qua bên trái. Và khi mà đập đầu ở bên trái thì cái đập đầu ở bên phải lại thì cái tấm tôn nó lại nằm xuống, mình đập đầu lên tấm tôn đó. Thì khi mà bị như vậy thì con rất là bình tĩnh, mình trước nhất là rờ vào đầu. Thì rờ vào đầu thì con thấy cái đầu nó không có sao, chỉ sưng lên, rờ rồi con đưa tay xuống coi nó có máu không, thì thấy cũng không có máu. Thì nghĩ rằng chỉ có sưng lên thôi chứ không có sao. Rồi khi dòm xuống đó, thì thấy cái tấm tôn nó dính mỡ, dính máu đó, dòm vào người mình, dòm vào cái nách, thì thấy cái đường nách nó tách rất là rộng, nó thòng xuống rất là nhiều, mà mình không có dòm đúng nách mình được, nhưng mà cái miếng thịt mà nó rách, nó thòng xuống thì mình rất là lớn. Thì lúc bây giờ có chú tiểu ở đó, thì chú tiểu chỉ nghe cái rầm rầm vậy thôi, rồi chú tiểu cũng cũng ngồi cách cách mười mấy mét vậy đó. Thì con ngồi dậy rồi thì con lấy cái tay bờ cái miếng thịt đó vô nách để kẹp, mà kẹp nách và lấy cái khăn nhét vào. Thì con nghĩ rằng bà thân con ở bên đó thì cũng lớn tuổi rồi, con rất là sợ và thấy được máu. Nên lúc bây giờ con chỉ nói chú tiểu ơi, qua nói ông ngoại chạy xe ra ra chỗ gần cổng sư phụ ra. Thì lúc đó thì con lại nhớ mình bây giờ chỉ mặc cái y lá thôi, làm sao mà mình đi xuống ngay đó được. Thì lúc bây giờ con mới nói với chú tiểu là nói lấy cho sư cái túi vàng với cái y nữa. Thì lúc nói như vậy thì Dũng Tư cũng ra rồi thì chở đi. Thì thật sự thì con lúc con bị như vậy thì lúc nào con cũng chánh niệm tỉnh giác theo kiểu như là đau đâu niệm đó, đụng đâu thì ghi nhận đó vậy đó. Con tập giống như là bây giờ hãy đau chỗ nào niệm chỗ nó, mà đụng đâu thì niệm đó, bước nào thì ghi nhận bước đó vậy đó. Cho đến lúc ngồi xe rồi thì cái vết thương nó đau thì con cũng theo dõi cái vết thương thôi. Thì chở xuống tới dưới trạm xá đó thì kẹp cái nách đó thì máu nó chảy trong cái khăn thành cái cô trạm xá. Lúc bây giờ mới có 2 giờ thì cô mới hỏi sư bị cái gì. Thì lúc mà con thả cái nách ra đó, thòng xuống thì cô nhìn thấy là cô sợ, cô hết hồn. Cô nói máu quá trời này, cái này là không có được, cái này nó đứt, bày nhầy quá đi, con không có thể nào làm được. Thì cô mới nói qua bây giờ sư qua bên cái trạm xá bên kia có xe cứu thương, xe cấp cứu. Thì chú Tư chú nói vậy thì con lại tự bở cái nách lên rồi lấy cái khăn bỏ vào để cặp cái nách lại đi tiếp, đi qua bên cái trạm xá nữa. Thì thật sự thì lúc con bị thương đó thì con luôn luôn lúc nào cũng đi con chánh niệm tỉnh giác, rất là chánh niệm tỉnh giác, chứ con không có phải là như là hoảng hốt hay sợ hãi hay là tái mặt này, con không biết có tái mặt hay không, nhưng mà thật sự thì lúc nào cũng người con cũng rất là bình thường. Thì khi mà chú chở qua cái trạm xá thứ hai nữa thì cũng vô, thì cái người đó họ cũng nghỉ trưa vậy đó, họ hỏi sự bị sao. Thì con thả tay xuống cái nắp cũng thòng xuống vậy, thì cái cô nó cũng nhìn thấy, cũng nói thiệt tình ở đây không có thể nào cấp cứu cái kiểu này được, vì sư bị như vậy nó quá rộng và nó quá nhiều trong này, không biết còn cái gì nữa không. Thì cái cô đó có nói bây giờ con chỉ sơ cứu cho sư thôi, là con rửa máu rồi con lấy gạt con băng rồi con cột lại cho sư, rồi sư kẹt nắp rồi sư bỏ cái khăn này đi. Tại vì lúc đó bây giờ cái khăn thì nó cũng là cái khăn, nó không phải khăn mới, mà con thấy máu ra thì con kẹp như vậy thôi. Thì cô mới lao rồi đó, thì lúc bây giờ con nói với cô là cô có thể may được không, cô may được thì cô may đi. Cô mới nói không được sư ơi, cái này nó là phải may nhiều loại chỉ, ở trong cơ nó đứt như vậy thì phải may được, mà ở đây thì không có thể nào mà có thể được như vậy. Thì lúc bây giờ cô mới sơ cứu cho con xong rồi cô mới để con nằm trên băng ca đó, cô mới kêu xe cấp cứu. Cứu xong rồi thì con nằm con nằm ở trên cái băng ca đó, con chờ lần quần, cái tài xế nó đi về đó cũng phải từ lúc ra nó phải 30 phút thì xe cấp cứu mới tới. Như vậy là khoảng 2 giờ rưỡi thì con xe cấp cứu tới, thì con mới nằm lên đó rồi thì con ôm cái nách con lại, cũng chánh niệm tỉnh giác như vậy. Thì có chú Hoài đó, chú là Phật tử cũng ở gần trạm xá, chú thấy con vào trạm xá là chú biết là bị tai nạn rồi. Lần trước con vào một lần thì chú cũng chạy qua liền. Chú chạy qua rồi mấy người Phật tử chạy qua nhìn thấy con vậy thì ai cũng hỡi ơi hết sư, sao mà làm gì dữ vậy. Thì con mới nói con té từ trên cầu thang trên giàn giáo té xuống cái tấm tôn nó đâm như vậy. Mấy người đó chảy nước mắt khóc vậy đó. Khóc thấy con vậy mấy người đó khóc. Thì con cũng nằm chánh niệm tỉnh giác, hỏi thì không nói vậy thôi, rồi con cũng nằm lại chánh niệm tỉnh giác vậy. Rồi điện thoại lung tung hết, rồi cuối cùng thì mới có được một chiếc xe kia, là họ không phải là xe cấp cứu nhưng mà họ ở gần đó. Thì ông chủ cũng chạy lên thì ông kêu tài xế tới. Còn cái xe cấp cứu thì lại người ta lại không có ở đó, mà người ta lại liên lạc không được. Thì cuối cùng đưa con lên xe đó rồi thì chạy đi thì con chỉ nằm đó rồi theo dõi cái vết thương, không có rên rỉ gì đó. Con nằm đó cho đến lúc mà dưới này thì con nhắc cô Út điện thoại cho cô Cẩm Bình với sư Phước Tính, nói xuống cái bệnh viện bây giờ sư bị tai nạn vậy đó, là chờ sư dưới đó thì nói cô chỉ bác sĩ đó coi ai quen thì nói giùm cho sư để sư tới. Thì thật sự thì khi mà xuống dưới cái bệnh viện Biên Hòa rồi đó thì khoảng chừng nghĩ chắc khoảng chừng gần 4 giờ mấy gần 5 giờ gì đó. Vậy là cũng nằm tới 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng đồng hồ trên xe. Rồi xuống đó rồi vậy đó, người ta cũng làm tiếp tục tiếp tục để nằm trên đó, rồi người ta đẩy đi siêu âm, rồi chụp X quang, rồi cũng nằm đó, rồi cuối cùng thì tới 6 giờ rưỡi. Thì lúc nào con cũng không có nhăn nhó, cũng không có bực bội, cũng không có gì, con chỉ theo dõi hơi thở, theo dõi cảm giác đau đớn thì thôi, chứ còn con cũng không có bực bội, cũng không khó chịu gì hết, nằm đó. Rồi đến nỗi là bác sĩ nói con vô mổ, con nói sư thì mai thôi chứ mổ gì, sư bị tét ra vậy thì mai thôi chứ sao mổ sư. Thì lúc đó đại đứa tóc tính mới nói mai hay mổ gì vô đó thì đặc tính, bây giờ cứ làm giấy mổ thì cứ mổ đi. Thì lúc bây giờ người ta mới kêu người thân đứng ra ký tên ký đó vậy đó, thì người ta mới đi vô mổ. Thì con cũng nằm đó cho đến lúc mà người ta đưa con vào rồi thay đồ, con cũng còn tỉnh táo thì cái nợ con cũng thay đồ, cũng lăn qua lăn lại, cũng giống như mình làm cho nó dễ dàng nhất vậy. Xong rồi đưa vô thì con cũng theo dõi, cũng vẫn không có gì mà gọi là đến nỗi mà làm cho mọi người khó chịu, con cũng nằm không chịu đựng thôi. Cho đến lúc người ta chụp thuốc mê thì con cũng để ý coi, mình chánh niệm để coi chụp thuốc mê nó có cái gì. Nhưng mà khi mà thật sự thì thấy họ chích cái gì đó vô trong cái tĩnh mạch đó, thì con cũng nhìn gọi cái đèn. Xong rồi thì con không biết gì hết, coi như là bị gây mê. Gây mê thì họ trói lại gì đó, lúc đó là mê rồi không biết gì, họ trói lại, họ mai, họ mổ, họ làm gì đó. Xong rồi cuối cùng thì đẩy con ra. Thì thật sự thì từ ngày mà con bị thương như vậy đó, cho đến lúc mà đẩy con ra thì cũng có nhiều người Phật tử khóc, nhưng mà thật sự thì con cũng có biết chảy nước mắt là gì hết, con cũng không có chảy giọt nước mắt nữa. Rồi con cứ nằm đó con chịu, xong rồi tới 8 giờ rưỡi thì họ đẩy con ra, rồi tới 10 giờ mấy thì con tỉnh lại. Rồi con tỉnh lại rồi thì con rất là mắc tiểu, nhưng mà con cũng không có nằm tiểu được. Từ hồi đó giờ chưa khi nào con nằm con tiểu hết, nên con cũng tự tuột xuống, tự tuột hai cái chân xuống, xong rồi tự cựa mình rồi đi tiểu. Thì cô đó cô thấy con cựa vậy đó thì có hỏi làm gì vậy. Nói con nói giờ con tôi mắc tiểu quá thì phải đi tiểu mới được. Thì cô thấy con tuột xuống được rồi thì cô nghĩ con đứng lên được, thì cô đứng lên cái vô phòng vệ sinh con tiểu xong rồi ra nó nằm cũng không có ngủ được. Mấy người kia họ chửi họ la sùm hết đó, thì không có nằm ngủ được. Con chỉ nằm nhìn thấy mấy người kia nhìn thấy mình, rồi con suy quán đến cái bài kinh Đại Phổ Quẩn mà Đức Phật này nói mình sống thì mình sẽ bị tai nạn rồi mình sẽ bị đổ máu và mình cũng chỉ chết có một lần thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình biết rằng mình đang bị đổ máu, thì con suy quán như vậy thôi. Chứ còn rồi cái bữa hôm sau đó thì sáng ra đó thì con thấy mấy người chị mấy người em con đó thì với mấy sư đó thì ở ngoài băng đá không rồi. Nên lúc bây giờ con thì cũng muốn nằm phòng dịch vụ. Thì lúc bây giờ cô Cẩm Bình với đứa Tất Tính nó đăng ký phòng dịch vụ. Tuy rằng con đau nhưng mà con nghĩ rằng ra phòng dịch vụ nằm thì mấy người nuôi mình họ đỡ khổ. Còn bây giờ mình nằm ở trong đó thì mình thì nằm được rồi, nhưng mà mấy người kia khổ lắm. Họ ngồi băng đá rồi mũi cắn và tội nghiệp lắm. Nên con mới khi mình nói có phòng dịch vụ thì con đòi ra nằm. Thì khi nằm thì thật sự ra bất cứ lúc nào con cũng nói chuyện thì nói chuyện, nhưng mà cũng vẫn theo dõi cái tiếng nói của mình. Khi nằm con cũng theo dõi cái vết thương của mình vậy đó. Nó đau đâu thì đó, lúc mà tối thì trời ở trong mới lạnh, nó lạnh, nó tai kinh, nó nhức kinh khủng lắm. Con cũng theo dõi cái cảm giác đau nhức của bàn tay bàn chân. Rồi tối thì con không có ngủ được, tới 3-4 giờ sáng thì nó mùi mẫn rồi cái tự mới ngủ được. Rồi con nằm nó cũng không có tên la gì, nó chỉ theo dõi như thế thôi. Thì mỗi lần mà bị như vậy thì con nhớ là Đức Phật ngày nói mình tu tập, một là mình chứng đắc, hai là mình phải tỉnh ngộ trước khi mình chết, mình phải chánh niệm, lỡ mình có chết thì cũng là tâm thiện. Nên con cứ theo dõi như vậy, chứ còn con cũng không có bực bội khó chịu. Rồi cái người cháu con với mấy sư thì về nuôi, con thấy mấy sư cực quá thôi, nói sư về để lại đứa cháu. Rồi nó tự chăm sóc, nhưng mà lúc nào con cũng cố gắng tự mình đại tiện tiểu tiện rồi mình tự đi, chứ không có làm phiền ai hết á. Cũng cái tinh thần cũng tự cho mình, lúc nào mà thấy nó ngủ rồi thì con cũng để nó ngủ, chứ con cũng tự phấn đấu lên để đi đi ra đi vô vậy thôi. Thì con thấy rằng thật sự mỗi lần mà bệnh như vậy đó, mỗi lần đau khổ như vậy đó, thì gần như cái tâm con đó, phải nói đến lúc mà bình thường đó, thì mình có thể dễ vui, nhưng mà lúc đó thì thật sự cái tâm con rất là kháng khích. Con theo dõi từng cái cử chỉ hành động của mình. Thì sau mấy ngày ở trong bệnh viện này thì con khỏe khỏe lại, thì con lại muốn về chùa. Về trong nó rất là phiền phức, nhưng con thấy muốn bệnh rồi muốn đi ra ngoài thì nó rất là khai nước đáy. Buổi sáng buổi chiều con cũng muốn đi ra ngoài cho nó thoáng thoáng mát, nhưng mà nó hôi lắm. Thật sự bệnh viện nó cũng không có vệ sinh lắm. Thành ra khi mà con về tới chùa Đức Nằm á, thì có nhiều người, bác sĩ ở trong khoa thì họ cũng không có đồng ý cho con về, nhưng mà con nhất định con xin riết thì cuối cùng con phải về. Về thì bản thân con á, thì rất là kiên cử ăn uống, con chỉ dám ăn có một món cơm và một miếng đồ ăn thôi, chứ không có dám ăn cái gì hết. Thì cái vết thương con á, thì nó tiến triển rất là tốt. Mới đầu thì thấy lầy lội, nhưng mà cứ mỗi ngày nó khô thêm, không có gì. Bữa hôm nay thì là ngày mùng 1 rồi, sáng mùng 1 thì con tính con về chùa. Sư trưởng thì sư trưởng nói chưa có hết hẳn mà về cái gì, con nói nhưng mà bữa nay con khỏe rồi, con muốn về chùa để giải quyết một vài công việc rồi. Nếu mà được thì con quay xuống chùa con nằm tiếp, còn nếu mà con khỏe rồi thì con ở chùa luôn. Thì thật sự khi mà con bị như vậy thì ngược lại thì con rất là tỉnh táo, nhưng mà những cái người mà ở xung quanh nó thấy con bị vậy, họ đều bị loạn động hết á. Con nhắc cái gì họ đưa cái đó, ví dụ nhắc túi dèm thì đưa túi dèm, lấy túi dèm nhắc cái y da trái thì lấy y da trái, rồi nhắc cái bộ y nội để thay họ lấy bộ y nội. Gần như là những người đó họ thấy con bị vậy đó, là như là họ không biết làm cái gì hết. Thì cái đó là cũng con cũng thấy, con cũng thử rồi coi mình nhớ được cái gì và mình cần cái gì mình đi xuống cái bệnh viện, thì con cũng nhắc vậy đó. Thì mỗi lần như vậy thì con thấy rằng nếu mà có chết như vậy thì con nghĩ chắc mình cũng không có nổi gì. Cái tâm của mình mà có cái sự gắn bó chánh niệm tỉnh giác như vậy thì con nghĩ chắc nếu có chuyện gì đến mình chắc mình cũng không có nổi gì phải đọa lạc. Thì đây là một vài cái điểm mà Thượng Tọa nói, thì cái kinh nghiệm bản thân con đó, thì như thế nào thì con trình bày như đó. Thì bữa đó thì có lại cái cấp tính cũng vào, cũng thấy con nằm cũng nằm tính là tiêm thiếp, nhưng thật sự nó không phải. Con nằm lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, theo dõi cái cử chỉ và cái cảm giác của mình thôi. Thì bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa để Thượng Tọa tiếp tục đặt câu hỏi với các vị giảng sư đó. Con xin đến với Thượng Tọa.
Sao thủ rất là quan hỷ được nghe Thượng Tọa Tăng nói chuyện. Ngay dù có Thượng Tọa Tăng hy vọng rằng Thượng Tọa Tăng sẽ sớm bình phục. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 xem định đã được cấp tính. Đã được cấp tính có nghe được không? Nếu để được tính nghe được. Dạ vâng. Để được tính câu hỏi mà chúng ta nói tại đây rằng, có phải là người ta nói rằng khi mình đi tu có nhiều khi cái lợi nó không nặng nhưng cái danh nó rất là nặng, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin hành chính đảnh lễ đến hai sư phụ thực sự, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Đệ Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Nói về cái sự tu tập đó, thì cái danh và cái lợi đó Nếu mà đối với những vị chân tu, đối với những vị chân tu hoặc là đối với những bậc, ví dụ như là những bậc mà có phạm hạnh hay là có cái phước báo ba la mật đã như là đã tích lũy nhiều, thì đối với danh và lợi đó thì những vị này hình như là không có màng đến, không có màng đến. Thì như là có những vị người ta làm viết là những cái bài thơ đó, người ta nói về những cái bậc chân tu đó, danh lợi đó, đã cũng như là đã ném đi, đã ném đi rồi, chỉ muốn những cái lời của Đức Phật dạy được lưu danh, được truyền lại cho đời này đời sau, chứ còn cái sự mà ghi tên của họ đó, của các bậc trưởng lão này thì cũng không màng đến. Thì vậy thì trừ những vị chân tu, những bậc trưởng lão vân vân, thì những vị đó giữa danh và lợi thì hình như là nó không có thô diễn, mà nó không có thô diễn nữa, mà nó không có bị chi phối nhiều. Thì còn lại đa phần thì có người thì dính với cái lợi lộc, có người thì dính với cái danh vọng, cũng như có nhiều khi thật sự ra khi mà được hỏi, chúng tôi cũng thiệt tình mà trả lời, thiệt tình mà tâm sự. Có những lúc chúng tôi dự ở trên cái cuộc lễ đó, chúng tôi thấy rằng khi mà chư tăng ngồi thuyết pháp hoặc là trước khi chư tăng tụng kinh thì có một vị đứng ra để mà thuyết giảng cho cái người thí chủ nghe và hiểu được cái mục đích trong cái ngày lễ hôm nay, hoặc là cái sự làm phước này nó có lợi ích như thế nào, vân vân. Nhưng mà có những người thí chủ, những bà thí chủ ở dưới, ngồi ở dưới không chịu nghe pháp, mà ngồi đeo một cái mắt kính đen, rồi tay thì cầm cái sâu chuỗi, rồi lăn lăn qua lăn lại, mà mắt thì mặt thì ngó về bên đây, ngó về bên kia, vân vân. Cái nỗi mà có nhiều khi cái người mà người ta chỉ cần mà làm rớt cái gì thôi, ví dụ như là ngày hôm đó là người ta bưng cái mâm quê lên, có nghĩa là cái mâm cơm á, chỉ rớt cái nắp nhỏ xíu thôi, mà cái người mà đang lần chuỗi như vậy mà cũng bị giật mình, bị thọt mình lên như vậy, thì quý vị thấy rằng cái điều đó khi mà nói về cái người mà chúng ta mà có chánh niệm, thật sự ra nếu mà chúng tôi nghĩ những người Phật tử, như là Phật tử năm tông mình á, mà có chánh niệm á, thì những cái đó mà nó rớt xuống vậy á, thì dù cho họ có đang tắt bạch đi, nhưng mà họ cũng chỉ cần ngó nhẹ qua thôi, có nghĩa là họ chỉ cần ngó nhẹ qua thôi, chứ không thể nào mà đến sự thọt mình. Thì ở đây á, chúng tôi đề cập đến cái này chi vậy, có nghĩa là có những người vì lợi lộc mà không dám giáo gió, không dám dạy cho những người này, không dám dạy cho những người này, mà để cũng như là thôi kệ, người ta muốn tu cách nào tu, người ta muốn làm kiểu gì làm, miễn sao ta có cúng được, miễn sao ta có cúng được rồi, hoặc là miễn sao mình có lợi lộc được rồi. Thì thật sự ra cái điều đó thì cũng có nhiều cái trường hợp nó cũng được, quý vị. Có nhiều cái trường hợp cũng được, là được ở trong cái ý nghĩa gì, có nghĩa là có nhiều người do cái sự chấp thủ của người ta nhiều quá, thành ra đó người ta miễn làm sao người ta cũng có đến là cúng, rồi người ta cũng có đến lại Phật, nói chung là tạo không được cái phước lớn thì tạo được cái phước nhỏ, hoặc là cũng như là gieo duyên với tam bảo, thì có nhiều khi đành lòng là mình cũng phải chịu như vậy. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói về cái mặt mà tiêu cực, cái mặt mà tiêu cực á, có những người á, quý vị biết rằng người ta đủ để nghe và đủ để đón nhận cái sự mà dạy hoặc là giải thích của chư tăng, nhưng mà có của các sư, nếu mình hoặc là của các cái vị mà thuộc về mà cái vị mà hướng dẫn người ta nói, khi mà chúng tôi sợ dùng cái chữ chư tăng. Thì quý vị biết rằng ở đây chúng tôi nói về có một số người, người ta đủ khả năng để mà người ta dạy cho cái người mà người ta đang theo học với mình. đủ khả năng để dạy, hoặc là có nhiều khi chúng ta cũng quyết định nữa. Ví dụ như gặp những người đó, mình cũng quyết định là mình dạy, một là người ta theo cái giáo pháp này, hai là người ta không còn là Phật tử của mình nữa, người ta không còn Phật tử của mình nữa, nhưng mà phải vì chánh pháp, vì cái tiền đồ của giáo pháp, cái tiền đồ của Phật giáo, vì cái sự hiểu biết. Quý vị thấy rằng á, cái người tâm không an trú, niềm tin sẽ dễ lung lạc, mà không có học pháp á, thì niềm tin nó lung lạc, mà tâm nó không có an trú được. Thì ở đây á, cũng như quý vị thấy rằng á, người ta mà có niềm tin và người ta có cái sự hiểu biết rồi á, thì thật sự ra đó, nhiều khi mình xô người ta ra, nó cũng chưa có ra nữa. Quý vị, chúng tôi để ý có những người Phật tử mà người ta đã học giáo lý rồi nha, quý vị. Ta đã học giáo lý rồi á, thì người ta nhìn những cái thăng trầm của Phật giáo, hoặc là người ta nhìn Phật giáo có thay đổi, những vị sư có thay đổi, cái cuộc tu tập nó có biến chuyển như thế nào. Nhưng mà người ta có niềm tin rồi thì người ta cũng không bao giờ chắc, là người ta không bao giờ cũng như là người ta bỏ đạo. Chỉ có những người mà chưa có niềm tin á, thì có thể người ta gặp cái sự kiện này, người ta gặp cái sự kiện kia, thành ra có thể người ta bỏ đạo. Nhưng mà cái này á, có nhiều khi á, mình cũng phải một là đen, hai là đỏ, chứ không thể nào mà mình không thể nào mà mình nuôi chiều như vậy được. Một là họ theo mình thì họ phải có cái hạnh như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, nó có rất là nhiều cái trường pháp, tuy rằng cũng là cái cuộc tu, cũng là cái Phật giáo nguyên thủy, nhưng mà cũng có nhiều cái nhóm quý vị nhìn vô thì thấy rất là lạ. Ví dụ như cái vị mà đứng đầu hướng dẫn đó, mà có cái hạnh về là bố thí, cúng dường vân vân, thì những người cư sĩ, những người Phật tử mà theo cái vị đó là sẽ cũng sẽ ảnh hưởng cái hạnh đó, đó. Rồi có những người mà ví dụ như quý vị thấy rằng theo mà văn thơ, cái người mà đứng đầu mà theo văn thơ, là cái người cư sĩ là cũng theo văn thơ luôn. Rồi cái người mà đứng đầu á, mà ưa có cái sự tán dương. Ví dụ như chúng tôi thấy rằng có nhiều khi mình đi dự những cái cuộc lễ, không có ai chỉ cho cái người thí chủ sau khi làm phước xong phải nguyện, nguyện ở trong tương lai chứng đắc niết bàn, hay là thành tựu tài sản của nhân loại, tài sản chư thiên, tài sản thánh nhân của nó, ít ai giải nó mà bắt đầu là lên là tán dương, trao bằng công đức, trao giấy khen, vân vân. Thì thật sự ra ở đây chúng tôi muốn nói như nè, cái người á, mà người ta đứng đầu á, mà người ta theo cái danh á, thì á, cái người ở ngoài sau á, nó cũng theo cái danh đó. Còn cái người mà đứng đầu á, mà theo cái lợi lộc á, thì cái người ở ngoài sau á, nó cũng theo cái lợi lộc đó. Thành ra á, giữa cái danh và lợi lộc thì có người thì người ta sẽ thích về cái danh, có người á, thì người ta sẽ thích về cái lợi lộc đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng á, chỉ có những vị trưởng lão, những vị hòa thượng, những vị như là do đã cống hiến cuộc đời mình này, nó nhiều cho Phật giáo rồi, thành ra những vị này đối với cái danh và cái lợi đó, thì những vị này không có màng đến nữa, không có màng đến nữa, mà chỉ mong sao cho những người cư sĩ, những người Phật tử nào mà đã theo mình thì những người đó phải có cái hạnh, ví dụ như là cung kính, hay là có cái hạnh bố thí, hoặc là có cái hạnh hành thiền vân vân, thì ăn thua là cái vị hướng dẫn, mà cái vị hướng dẫn cho cái người cư sĩ của mình, có nghĩa là cái vị mà đứng đầu, nói một cách dễ hiểu hơn là một cái vị cầm đầu, khi mà phải có cái hạnh gì đó rồi cái người cư sĩ, cái người Phật tử người ta sẽ theo cái hạnh đó. Thành ra đó, nhiều khi mình nhìn thấy cái cảnh đời cũng rất là ngộ. Những người Phật tử hoặc là những người cư sĩ không may mà gặp những vị mà dẫn đầu, đỡ đầu mình, một là ham danh, hai là ham lợi, thì dù mình có làm như thế nào thì mấy người đó người ta cũng không nói, nhưng mà thật sự ra thì thấy tội nghiệp họ. Nếu mà cái ngày giờ hôm đó và với cái tài sản đó mà họ cúng dường một cách chân chánh, một cách làm nó hợp theo cái lẽ đạo, thì cái phước báo của họ nó sẽ được rất là lớn. Nhưng mà xui thai là họ không có gặp được những cái sự chân chánh đó, thành ra ngày hôm đó cũng như là cái sự xã giao thôi, vân vân, thì nghĩ đi lại cho cùng thì cũng là do cái nghiệp duyên, do cái duyên của họ chưa có đến. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này con nghĩ rằng là đối với cái đời sống tu tập đó thì thường thường nếu mà mình không có chánh niệm, một thì mình sẽ ham lợi, hai thì mình sẽ ham danh, nhưng mà có một số người thì họ cũng nặng về danh hơn. Thường thường quý vị thấy rằng khi mà vào tu tập rồi đó, có khi mình cũng gạt bỏ được cái lợi lộc, kệ xài đồ cũ hay là xài đồ gì cũng được, nhưng mà phải có cái danh tiếng, vân vân. Thành ra thường thường đó là cái danh nó cũng nặng hơn cái lợi nhiều. Nhưng mà cái này nó chỉ là một cái cũng như là một cái điểm nổi bật thôi, chứ không phải là lúc lúc nào cũng vậy. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sao thủ cái kinh để được phân tích. Chúng ta thượng tọa tôi siêu, không biết thượng tọa có nghe được không? Xin dạ Phật. Và thượng tọa tôi siêu, trước khi đưa câu thảo luận của thượng tọa thì biết rằng hôm nay thượng tọa bỏ ra ít thời giờ để đọc ở trong sớ giải cũng như đọc phần chánh chánh văn Pali liên quan đến bài kinh ngày hôm nay. Xin thỉnh thượng tọa hãy chia sẻ một vài cái ghi nhận của thượng tọa về những ý nghĩa điều thấy của bản sớ giải cũng như chánh trong chánh bản liên quan đến bài kinh này. Sau đó thì chúng ta sẽ có một câu thảo luận. Kính thưa thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Như xin cảm ơn quý vị cho biết như rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý đồng hồ Phật tử. Ở đây khi nhớ đến ba yên sinh đồng cầu, mọi trong bản thân giải quyền giải thích tát thác cái tâm ma càng mê sinh na. Ở đây thế nào là dục tâm cầu thì giải thích rằng vô càng mê xuống càng mất sanh đu là cái sự ham muốn ở trong các dục càng rơ vô, tức là tham đắm trong các dục Kamanandi, tức là vui thích trong các dục Kamasneho, là cái sự ước mong các dục Kamasipasa, khắc thái các dục vân vân. Còn giải nhiều lắm, Kamasmucha, Kamachosana, Ayam Uchitika Mesna, tức là ở đây nói chung cái sự tầm cầu các dục tầm, gọi là dục tầm cầu có nghĩa là cái sự khao khát, khát ái, hỷ tham, yêu thích, mong muốn ở trong bệnh sắc, bệnh thân, bệnh khí, bệnh bị xúc, như vậy gọi là dục tầm cầu. Và trong cái ý nghĩa các nguyên sinh na thì ở đây cũng có giải thích giống như vậy, tập thất cái tâm an các nguyên sinh na thế nào là hữu tâm cầu vô các nguyên xuống sau bách thành đô, tức là sự mong mỏi trong các cái cảnh giới tác sanh, các sanh hữu vân vân, thì mong mỗi trong các sanh hữu chỉ có cái chỗ này vô tâm cầu hữu tâm cầu thì chúng ta dễ biết rồi, còn cái Tathagatama Brahmachari Yetana, thế nào là phẩm hạnh tầm cầu? Thì ở đây giải thích rằng là một người mà chấp thủ theo tà kiến và Evarupa Dithi, Dithi Phải Tăng, Dithi Cái Hành Năng, Dithi Căn Tà Hồ, Dithi Usu Cây Căn, Dithi Nhất Phà Đi Tăng, Dithi Chanh Dô Chân Năng, Gia Hồ Phật Kích Thơ, Thà Hồ Phật Vật. Thì ở đây, tức là nói về phẩm hạnh tầm cầu, tức là chấp thủ theo cái tà kiến, như là có người họ ngồi ở công họ suy nghĩ, họ suy nghĩ sách tu lô vô kiến, thế gian là thường, sách tu vô kiến qua lô vô kiến qua, thế gian là thường, đời là vô thường hay là thường, thế giới là hữu biên hay là vô biên, mạng sống và thể xác là một hay là mạng sống là khác, mà cái thân xác là khác, như lai còn hay không còn sau khi chết, vân vân. Tức là một người ở khi họ ngồi không, họ suy nghĩ về những cái triết lý, họ suy nghĩ về những cái triết lý liên hệ đến đạo kiến, thì cái đó gọi là phẩm hạnh tầm cầu. Đó là đoạn trước. Cái đoạn sau của lúc sớ giải thì tóm tắt như thế này: Tathagatama Brahmachari, thế nào là dục tầm cầu? Kamaragu Tadikathangakusalam Kajitamang Vajitamang Manukamang yang wujud di kamar kamesna, tức là cái sự ái tham, nó liên hệ với bất thiện pháp, liên hệ đến thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì như vậy nhé, cái người mà có cái sự ái tham trong các dục, rồi từ đó mới làm những cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện. Các thách cái tâm an pháp quyền tập ba cũng vậy nha. Ở đây thế nào là hữu tầm cầu? Các ra vô ta đi tích thăng anh cú sơ lăng ca chì cầm măng và chì cầm măng mình nô cầm măng, tức là cái sự tham ái trong các hữu liên hệ điều đó mới làm thân nghiệp không bị ý nghiệp bất thiện, đây được gọi là hữu tầm cầu. Tathagatama Brahmachari Yetana Antakgahika Yethi, tức là có cái tri kiến, một cái kiến chấp sai lạc, ta đi cái thân anh có sao lắng cây cho cầm ăn quá chi cầm ăn mà nó cầm ăn anh dân quá chi chi cầm ăn chơi gì cho nào, là dựa vào đó mình làm cái thân nghiệp khổ nghiệp ý nghiệp bất thiện. Như vậy đây gọi là phạm hạnh cầu, phạm hạnh tầm cầu. Yêu mê ta tích dô ế sinh nguồn dị tắp. Như vậy, nó cần được hiểu từ ba sự tầm cầu. Thì ở đây, ngay từ đầu chúng tôi trong cái lời dẫn nhập chúng tôi đã có trình bày là theo chú giải thì cả ba loại tầm cầu này nó liên hệ đến hai chi pháp, tức là tham và đại kiến. Đối với dục tầm cầu, hữu tầm cầu thì liên hệ đến tham, đến phiền não tham. Và phẩm hạnh tầm cầu là liên hệ đến đại kiến. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rõ nó có ba cái khuynh hướng, có ba cái khuynh hướng của cuộc sống. Cái khuynh hướng hay là cái thiên hướng, tham cả kiến nó đi đâu với tham, nó đi song, nó đi song hành với tham, cho nên mới có cái tâm tham hợp tà kiến và cái tâm tham ly tà kiến. Thì ở đây chúng ta thấy rằng có ba cái khuynh hướng. Một là cái khuynh hướng tham ái đối với các cảnh dục sắc thân khí vị xúc. Hai là cái khuynh hướng có cái sự tham ái trong các sanh hữu, mong mỏi được tái sanh của người, của trời, của phật thiên, vân. Còn cái khuynh hướng thứ ba thì có người ở trong đời này họ không có thiết tha về các dục, không có thiết tha về sự tái sanh, nhưng mà có điều là họ cứng suy nghĩ bằng những cái triết lý, bằng những quan điểm như thế này như thế kia. Mặc dù được gọi là Brahmacharya, nhưng mà ở đây những phẩm hạnh trong chỗ này đó, chúng ta nên biết đây không phải là cái phẩm hạnh tốt, bởi vì đó chỉ là cái tư tưởng, cái quan điểm, nó thuộc về tư tưởng, thuộc quan điểm, vì nó vượt ngoài cái dục tầm cầu và hữu tầm cầu. Và cái quan điểm, cái tri kiến đó được xem như là cái khuynh hướng, nó có tính thực hành một cái phẩm hạnh nào đó, một cái lối tu nào đó, một cái phép tu nào đó, cho nên mới dùng cái từ gọi là Brahmacharya. Brahmacharya Brahmacharya Sena, tức là phẩm hạnh tâm cầu. Có lẽ là nếu không có chú giải chỗ này đó, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là dục tầm cầu, hữu tầm cầu nó thuộc bất thiện, nhưng mà phẩm hạnh tầm cầu thì chúng ta lại nghĩ đó là thiện pháp. Nhưng ở đây rõ ràng ở trong sớ giải thì cái chỗ này cả ba cái khuynh hướng nó đều là bất thiện pháp cả. Hai cái khuynh hướng trước, tức là tầm cầu bị dục, tầm cầu bị hữu, thì nó thuộc về tham. Và tâm cầu về cái phẩm hạnh, tức là cái tri kiến, thì cái đó nó thuộc về tà kiến. Chỉ có hai cái chi pháp là tham và tà kiến thôi. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ một số ý nghĩa của bài kinh hôm nay từ cái bản sơ giảng. Xin kính thỉnh thượng tọa Nhật Bản tiếp tục điều họp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thủ cái trình thưa tôi thầy sư. Và thưa tôi thầy sư, bây giờ chúng ta trở lại với cái thảo luận ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có chúng ta có nói cái chữ người là chữ tranh đá, là dục hay là cái ước muốn và mong mỏi. Và ở đây thì chúng ta nói đến cái chữ esana, là esana, tức là chúng ta nói đến cái sự tầm cầu. Thì đầu tiên sư có thể nói rõ là ở cái mức độ nào nó nằm ở trong cái tranh đá, tức là ở trong cái ước muốn, Và ở mức độ nào mà chúng ta tăng nó lên đến mức độ nó gọi là tầm cầu. Chúng ta biết cái sự tầm cầu thì nó đã có cái sự thể hiện nhất định của nó. Nhưng mà chúng ta có thể phân biệt là ở trong giai đoạn nào nó gọi là ước muốn, và giai đoạn nào nó dẫn đến chúng ta gọi là tầm cầu. Xin kính thỉnh thưa con.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Nếu theo y quyết theo bản sách giải thì các ngài đã dùng một loạt từ để định nghĩa cho cái chữ Isna. Được gọi là Tamesna hay là Phamesna thì ở trong bản sư giải có dùng cái từ Ithanda Raga Nabi Mevo Vipasa Mucha Achosana. Bảy từ đó, bảy cái từ đó đều dùng để định nghĩa cho cái chữ Esna cả. Bảy từ đó đều dùng. Chúng tôi nhắc lại là khi định nghĩa cái chữ Kamesna, Kamesna thì chữ Esna ở đây được sử dụng với những từ để diễn giải là chữ Chanda, mong muốn, Raga tức là tham đắm, Nandi thích thú, Yobo dính mắt, Vipassa là khát ái, Mucha là khao khát, Achosana là cái sự bấm nhiễm. Tất cả bảy từ đó đều để chỉ, để dùng định nghĩa cho cái chữ Esna cả. Nhưng ở đây nó có một cái vấn đề khác nữa là cái chữ Esna đó hay là chữ Chanda, nếu mà chúng ta tách ra để mà chúng ta định nghĩa thì nó có cái trước và cái sau. Cái chữ ước muốn ở đây đó, chữ chanh đá thì nó chỉ mới là khởi đầu. Còn chữ Krishna đó là sự tầm cầu và cái giai đoạn tiến hành tìm kiếm. Khi mà chúng ta muốn làm cái gì đó rồi sau đó chúng ta mới đi tìm kiếm cái phương tiện để chúng ta thực hiện cái công việc đó. Nó cũng giống như là chúng ta quan sát một bầy kiến khi có một cái mẫu đường hay mẫu kẹo ngọt ở phía trước thì những con kiến nó đi săn lùng, và khi nó đi đến đó nó gặp rồi nó hướng đến trước, nó đi kéo nhau đi đến. Và khi mà đã đến rồi thì nó dính mắt vào cái thổ đường đó, nó buông lại cái thổ đường đó. Đó là hai giai đoạn. Thì như vậy Khi mà chúng ta nói đến Sandha thì chúng ta phải hiểu rằng chữ Sandha và chữ Ecana nó đều thuộc về cái hệ tư tưởng cả. Nhưng mà ở đây theo kinh chú giải đoạn số 2 đó, đoạn 2, cái phần số 2 đó, tức là khi mà một người chỉ mới khởi lên cái sự tham ái đối với cảnh dục Kamaraga thì như vậy mới là Sandha, gọi là Kamachanda cũng được, Kamarubu Raga cũng được. Cho đến khi ta đề cách thang ai cú sa lăng cây cầm măng quá chi cầm măng măng cầm măng, tức là dựa vào cái sự ước muốn đó mới bắt đầu thể hiện để có được, thể hiện bằng thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta nên hiểu rằng chữ Sandha và chữ Ecana nếu xét về chữ cùng thì đó là hai cái giai đoạn trước và giai đoạn sau, cái giai đoạn khởi đầu và cái giai đoạn tiến hành. Thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu thảo luận số 1 như vậy. Như bộ của thầy ồ sao tới giờ này cũng còn câu thảo luận số 1 hả? Nãy giờ chúng tôi nhớ hình như là qua hai câu rồi chứ. Cô chú ba kính đến thiền tổ giới dẫn trở lại ngày một của thầy.
Sao thưa quý riêng thưa các thực sự thưa quý vị, chúng tôi cố gắng post lên cho quý vị một đúng ra là hai đoạn ở trong tin ứng bộ kinh, nhưng mà không biết tại sao chúng tôi post không được, tại vì ở trong đó nó có một cái gì đó, nó có một cái mà cái message của tôi không có gửi, chúng tôi không có gửi cho quý vị được. Ở đây thì chúng tôi xin được đọc một cái đoạn ở trong cái tăng tương bộ kinh số 5 và cái bài kinh số 45 đó. Thì Đức Phật ngài có dạy như vậy là này các tỳ kheo, có ba loại tầm cầu. Thế nào là ba? Là dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà thánh đạo tán thành được tu tập. Và cái đoạn nó cũng lặp lại ở trong cái phần Bahana, cái lần này các tỳ kheo có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Là dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu. Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành được tu tập. Thế nhưng chúng tôi có sợ này là tại vì chúng tôi rất là sợ là quý Phật tử, quý vị nghe thì tôi sẽ đọc sớ giải thì quý vị nghĩ rằng chắc là chư tăng giảng sai cái ý của Đức Phật. Tại vì cái chữ phạm hạnh thường chúng ta nghĩ rằng cái chữ rất là tốt, dạ chữ rất là tốt, nhưng mà thưa quý vị, thật ra thì ở trong cái như trong sớ giải và cũng một đoạn khác, và cũng một đoạn khác không phải ở trong sớ giải mà nó liên quan đến không phải sớ giải có đoạn này mà liên quan đến tương ứng bộ kinh đó, thì Đức Phật này cũng nhấn mạnh rằng cả ba tầm cầu này đều cần phải đoạn tận hết. Dạ, đều cần phải đoạn tận, tức là ba tầm cầu nó có vấn đề. Và cái phạm hạnh tầm cầu đó có lẽ là chúng ta sẽ phải dịch, chúng ta phải dịch một cái chữ khác, tại vì nếu chúng ta dịch không khéo người ta phải hiểu cái chữ phạm hạnh nó là chữ tốt. Nhưng mà ở đây như lời thượng tọa thượng sư nói rằng đó là những cái ý tưởng liên quan đến những cái tà kiến, cái gọi là trù kiến, hoang vu kiến. Và cũng cái chữ này nó cũng chữ Brahmacharya Esana đó cũng được nhắc đến ở trong kinh Phạm Vọng Brahmacara. Chúng tôi mới vừa đọc cái bản sớ giải đó của kinh Phạm Vọng, thì điều này nó liên quan đến cái nhìn của những cái vị sa môn và la môn, mà liên quan đến cảnh giới của các vị phạm thiên, và những vị này tu tập để hướng về điều đó. Nên chi đặc biệt là ở trong trường bộ kinh, là kinh Phạm Vọng, và riêng về trong chánh tạng đó, ở trong chánh tạng đó thì ở trong tăng chi bộ kinh thì chúng ta tìm thấy Đức Phật ngày khẳng định rõ rằng cả ba tầm cầu này cần được đoạn diệt. Và Đức Phật nêu ở đây chính vì ba tầm cầu này cần được đoạn diệt nên thánh đạo tám ngành cần phải được tu tập. Về điểm này thì chúng ta cũng phải nói rằng nó là một trường hợp rất là thú vị, tại vì nếu mà chúng ta không có, chúng ta không đọc sớ giải và không có đọc rõ đó, mà chúng ta gọi là cứ căn cứ vào chữ nghĩa mà dạng thì rất là nguy hiểm. Ở đây rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Nghĩa là mình nghe đó, dục tầm cầu, hướng tầm cầu là xấu đã là trời, nhưng phạm hành tầm cầu là tốt. Cái mình nói thêm cái ý nghĩa đó thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đi vào sự lầm lẫn và rất là thương. Và rất là thường khi chúng ta gặp cái trường hợp là mình cứ theo cái bản dịch và từ chỗ đó mình cứ giảng rộng ra, mình tán rộng ra, mình khai triển cái ý nghĩa mà mình không có nắm được cái gốc. Bởi vì quý Phật tử biết rằng ở tại các quốc gia Phật giáo đó, người ta rất là quan trọng là tất cả những cái pháp được giảng phải đem đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật, đặc biệt là đối chiếu với các cái vị sớ giải của các vị A Sa Lê để thử xem cái điều đó nó có tương ứng, nó có khế hợp như thế nào. Như trong bài kệ ngày hôm nay, mà nếu mà những bài đoạn kinh hôm nay Yết Bất Tất Cá, rồi chúng ta không khéo, chúng ta giảng là sẽ giảng trật với cái điều mà Đức Phật đã giảng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Nên tại sao chúng ta cần học, tại sao chúng ta cần thảo luận, và tại sao chúng ta cần đi vào trong Tam Tạng Kinh Điển. Đôi khi quý vị nghe Chư Tăng, là đặc biệt như Thừa Tổ Tự Siêu, cứ phải y cứ vào trong chánh tạng, nhắc đi nhắc lại từng chữ. Quý vị nghe nó, tại sao mình giảng kinh mà mình phải gò bó như vậy, tại sao mình giảng kinh mà mình không có thoáng. Nhưng mà ở trên thực tế thì thứ gì, thời bây giờ là cái thời đại mà nó có nhiều cái chuyện tam sao thất bổng lắm. Dạ, chúng ta phải tra cứu tới tra cứu lui. Mỗi lần mà mình giảng đoạn gì đó thì mình quan trọng nhất là mình đọc vào trong chánh tạng và ở trong sớ giải, và cũng như so sánh những đoạn khác. Chúng ta cũng nhớ rằng khi Đức Thế Tôn này, trong những ngày tháng ngày sắp viên tịch thì Ngài cũng dặn, Ngài dặn rất là kỹ và Ngài dặn rất là ân cần, là sau này mà sau khi Ngài đã viên tịch rồi thì cho dù chúng ta nghe nói rằng điều đó đã được giảng dạy bởi một vị trưởng lão, bởi một pháp sư, hay là bởi một cái hội chúng, chứ vì ở trong cái hội chúng mà có tinh thông về kinh, về luật, tức là mình nói là đại khái là có danh tiếng này nữa, thì mình cũng phải đem cái chuyện đó để đối chiếu với kinh, với luật. Quý vị đọc trong bốn điều tham chiếu lớn, những cái việc đó nó quan trọng lắm. Nên tất cả chúng ta là người học Phật, không phải chỉ có cái trách nhiệm đối với bản thân của mình, mà đối với người khác, là chúng ta đặc biệt phải rất là nghiêm túc về điểm này. Và một lần nữa cũng nhắc lại cho chúng ta thấy được tại sao chúng ta hữu duyên hữu hạnh để chúng ta phải học được một cái kho tàng kinh điển. Một kho tàng kinh điển đó có cái cơ sở căn bản, không phải là do tư ý, không phải là do theo chúng ta muốn nói sao nói, muốn vẽ rồng vẽ rắn sao. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng điều đó ngày hôm nay nó trở thành cái tệ nạn của chúng ta. Và ở trong cái nhìn của người Tây Phương, đôi khi cái cách mà chúng ta giảng kinh nó không có cái cơ sở giá trị về phương diện khảo cứu, về phương diện dịch thuật, tức là mình đọc loáng thoáng về cái gì đó rồi mình cứ phân ra, của chúng ta cứ tán rộng ra, mà chúng ta không có lưu tâm đến cái ý nghĩa chính của bài học. Nên trong phần dẫn dắt từ đầu từ sư đã đặc biệt để tới về điểm này. Thì thứ nhất thì chúng ta tóm tắt lại trong bài học ngày hôm nay, cái sự khao khát của chúng ta trong cuộc sống nó thường liên quan đến ba điều. Điều thứ nhất là cái thị dục của chúng ta, là cái gì mà mình thích. Ví dụ như mình, ngay cả mình đem một cái hoa đến cúng cho Đức Phật, mình mong kiếp sau mình được đẹp, hay là mình nghĩ đến là mình cúng dường trai tăng đời sau mình có thức ăn ngon, mình có ăn ngon mặc đẹp hơn, cái đó nó cũng đặt nặng việc đi thị dục. Hay trong hiện tại thì chúng ta làm việc phước lành gì, chúng ta nghĩ liên quan đến là mình thỏa mãn cái thị dục, thì điều đó nó là một gọi là dục tầm cầu. Hữu tầm cầu là chúng ta muốn trở thành, và trở thành một ai đó, một nhân vật nào đó. Chúng ta muốn trở thành vua, muốn trở thành quan quyền, trở thành một người thế này, người thế kia, để đánh bóng cái tự ngã của mình, để thỏa mãn. Cái đó chúng ta gọi là hữu tầm cầu. Và ở đây chúng tôi cả tạm gọi là chúng tôi chưa có, xin lỗi quý vị, chúng tôi chưa tìm ra cái chữ nào để dịch cho nó chuẩn xác cái chữ Brahmacharya Esana, tức là ở đây dịch là phạm hạnh cầu. Nhưng mà nói về một cái sự chấp kiến, một sự chấp kiến. Sự chấp kiến này nó liên quan đến một cái thế giới đời sau, thế giới thế này, thế giới thế kia. Và được diễn, được nói rất là rộng ở trong kinh Phạm Bổng. Thì có nhiều lúc chúng ta thấy rõ ràng người tu tập bởi vì cái quan niệm về đời sau đó mà chúng ta đánh mất đi hiện tại. Không phải là chỉ có những người ngoại đạo, mà ngay cả những người Phật tử cũng vậy. Chúng ta quá chắc về cảnh giới nào đó mà chúng ta quên đi cái sự tu tập ở trong hiện tại này. Bởi vì vậy rất là cần để chúng ta nhắc lại, chúng ta nhắc lại cái ý nghĩa của điều mà Đức Phật dạy. Và một lần nữa, mục đích của sự tu tập của chúng ta không phải là truy cầu hay là quá đặt nặng về đời sau mình sẽ hướng cái gì, mình sẽ là ai, mình sẽ đi về đâu. Mà điều mà quan trọng nhất của sự tu tập đó là thắp sáng được chánh niệm, có sự tỉnh táo nhận chân cái thực tướng. Có lẽ chúng tôi nói điều này, quý vị cứ nghe chúng tôi nói hoài, không biết là tại sao chúng tôi nói hoài, nhưng mà thật ra thì nếu mình là người tu tập mà mình thường quán niệm về ba cái tướng là vô thường, khổ, vô ngã, mình quán về vô thường là mình biết rằng tất cả mọi thứ đều thay đổi, cái hay, cái dở, cái xấu, cái tốt, cái mình thích, không thích đều thay đổi. Đó là nói về sự vô thường. Nói về cái sự khổ hay là sự bất tội nguyện hay là sự rỗng không. Sự rỗng không chúng ta gọi là khổ não, nghĩa là mình có làm cái gì đi nữa thì mình cũng bây giờ thỏa mãn được. Người giàu thì cũng phải khổ người giàu, nghèo cũng khổ người giàu, người nghèo, người già cũng khổ người già, người trẻ khổ người trẻ, người đẹp có khổ người đẹp, người xấu có người khổ người xấu, người quyền cao chức trọng có cái khổ quyền cao chức trọng, một cái người vô danh được tốt có khổ vì tốt. Chúng ta thấy tất cả mọi người đều có cái khổ riêng, đều có sự bất tội nguyện riêng, cái đó gọi là khổ. Rồi chúng ta quán về sự vô ngã, tức là để cho thấy rằng mọi vật nó do nhiều nhân nhiều duyên. Và mình không nên nghĩ rằng tất cả mọi thứ nó đều phải là như thế này hay đừng phải như thế kia. Mình quán tưởng về ba cái tướng thì thực sự mình không có sợ. Không có sợ là mình tu sai, mình tu lạc. Nhưng mà nếu mà mình không có quán vào thực tướng gạt tạp và dựa trên cái thân tâm mình, thì thưa quý vị, mình rất dễ dàng. Rất là dễ dàng để đi xa đà, rất là dễ dàng để lạc lối, và rất là dễ dàng để chúng ta đánh mất cái lời dạy chân thực của Đức Phật. Và thưa quý Phật tử, đó là vài điều mà chúng tôi muốn nói lại trong cái buổi, trong bài học ngày hôm nay và ngày mai. Thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng tọa Tuệ Sư nói về bốn hạng người làm lợi lạc cho đời. Và trước khi mà trước khi chúng tôi rời chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành ít thời giờ để thông báo cho quý Phật tử, bởi vì nhiều vị cũng có hỏi chúng tôi về chương trình của lễ khánh thành chùa Phật Pháp Florida. Thì chúng tôi cũng xin nhắc là chương trình lễ sẽ kéo dài trong 2 ngày, ngày thứ Bảy ngày 12 tháng 4 và Chủ nhật là 13 tháng 4. Đây là lễ khánh thành ngôi chánh điện vừa mới được hoàn tất của chùa Phật Pháp Florida do Thượng tọa Trí Tịnh làm chủ trì. Bằng từ các nơi, riêng tại Houston thì cái đoàn cũng chỉ xe bus để đi sang dự lễ, và chị Tổ Bích ở xa về cũng sẽ được mời cung thỉnh để chứng minh. là đồng chú nguyện cho Phật sự ở tại địa phương được viên mãn tốt đẹp. Trước đây cũng xin có một điều là nếu quý Phật tử nào mà muốn về tham dự đại lễ, bởi vì buổi lễ thì tương đối đông đảo các vị xa về, do vậy quý vị có thể gửi lịch trình bay của mình về trước, và ban tổ chức sẽ sắp xếp chỗ ở quý vị. Chỗ ở đây không phải trong chùa mà là ở hotel, có thể là quý vị hai người, ba người, bốn người thì chia chung một phòng, và quý vị cũng có thể trả tiền khách sạn bất kỳ giá đặc biệt mà chùa đã liên hệ đến các khách sạn đó. Chúng tôi nhắc lại lần nữa là phần chánh lễ sẽ tổ chức ở trong hai ngày là thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy là 12 ngày tháng 4 và chủ nhật là 13 ngày tháng 4. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn thông báo cho quý Phật tử. Và thưa quý Phật tử, ở trong xuyên suốt trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã bắt đầu một số những bài học liên quan đến tác phẩm Idivutaka, tức là Như Thị Thuyết. Có lẽ là vào tuần tới này thì chúng tôi sẽ có một buổi để hỏi thăm tất cả quý Phật tử về cái giáo trình mới này. Thật ra đây là một giáo trình tương đối rất là ngắn, ngắn nhất so với những giáo trình mà Chư Tăng đã giảng dạy từ trước đến giờ. Nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý quý Phật tử là nếu quý vị để ý thì thấy rằng đây là những lời dạy của Đức Phật rất là cô độc, rất là hàm súc và mang lại rất là nhiều lợi lạc trong đời sống của chúng ta. Nên quý Phật tử kiên nhẫn và cố gắng để theo dõi giáo trình này. Và sau giáo trình này thì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ phải tìm một cái giáo trình khác nữa mà chúng ta tin rằng có lợi cho quý Phật tử trên cả hai phương diện. Một đó là làm sao cho những lời dạy có tác đại chúng phổ thông được ngày càng quen thuộc tất cả chúng ta. Và thứ hai là bởi vì quý vị đã có quá nhiều thì giờ để tham dự trong thời gian qua, do đó những cái giáo trình và tương đối mang lại cái chiều sâu kiến thức Phật học là điều rất là cần thiết. Thì thứ gì đó là vài điều chúng tôi trân trọng thông báo về giáo trình của chúng ta. Và chương trình sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp Bồ Đà Đạt Ma đến đây được hoàn mãn. Xin được kính đảnh lễ Thư Tổ Tự Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Phật Thầy Giảng.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thần tọa giác đẳng. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tăng rung thành kính đảnh lễ tri ân. Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thank you. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc.